thì liền bị ngăn che và gọi là thấy hai ngọn núi Thiết Vi. Ngài Văn Thù thì tượng trưng cho căn bản trí, còn Ngài Phổ Hiền thì tượng trưng cho quyền trí. Ở đây nói tiếp, Văn Thù tức thật trí, Phổ Hiền tức quyền trí. Quyền thật đối trị nhau, cứu cánh không có quyền thật, chỉ là một tâm. Tâm chẳng phải Phật, chẳng phải chúng sanh, không có thấy khác. Vừa có thấy Phật liền thấy chúng sanh, thấy có, thấy không, thấy thường, thấy đoạn, bèn thành hai ngọn núi Thiết Vi, vì bị cái thấy che ngại. Như vậy vừa khởi thấy hai thì liền đó là không phải cái chân thật nữa. Dù nói là Phật hay ma, Văn Thù hay Phổ Hiền, hễ phân ra làm hai thì đều là chẳng phải. Thường thường á, chúng ta tu nhắm hai cái hình ảnh. Văn Thù là cái trí có sẵn, trí tuệ sẵn có, gọi là trí căn bản. Còn Phổ Hiền gọi là hậu đắc trí, tức là sau khi mình trở về lại được với cái căn bản chân thật của mình rồi thì mình có những cái diệu dụng từ cái trí tuệ đó phát sinh, thì lúc đó gọi là trí của Phổ Hiền hoặc là hạnh của Phổ Hiền. Nhưng mà hai cái này ở đây xác định rõ là quyền thật đối trị nhau, cứu cánh không có, chỉ là một tâm. Như vậy giống như là cái bàn tay của mình. Mình thấy cái tay nào nó cũng có hai mặt, lưng và cái lòng bàn tay. Nhưng mà hai cái này đều cũng là cái bàn tay thôi. Nó chỉ là cái bàn tay. Cái bàn tay là cái quan trọng. Còn hai mặt này cũng chỉ là bàn tay thôi. Đó thì cũng như vậy. Văn Thù, Phổ Hiền hoặc là tất cả các cái đối đãi hai mặt, nó là hai mặt của một cái chân thật. Tổ sư chỉ thẳng tất cả chúng sanh bản tâm bản thể xưa nay là Phật, chẳng nhờ tu mà thành, chẳng thuộc thứ lớp dần dần, chẳng phải sáng tối. Cho nên chẳng phải sáng nên vô minh, chẳng phải tối nên vô ám, nên nói không vô minh cũng không hết vô minh. Chỉ thẳng một cái tâm mà tất cả chúng sanh xưa nay, cái bản tâm bản thể này là Phật. Ngài khẳng định câu này là chúng ta cứ phải nhớ luôn. Tất cả chúng sanh, không loại trừ ai hết, bản tâm bản thể xưa nay là Phật. Chẳng nhờ tu mà thành, chẳng thuộc thứ lớp dần dần, chẳng phải sáng tối. Không biết quý vị nghe mà có thấy, tuy là câu cũ mà có giật mình không? Cái ông Phật này sẵn nơi mọi chúng ta, không nhờ tu mà thành. Dù là hôm nay chúng ta phải cạo đầu vô chùa, và chúng ta phải tu từng bước, mài, rửa, gột sạch từng chút. Ở đây Ngài chẳng thuộc thứ lớp dần dần, chẳng phải sáng tối. Như vậy thì bộ mình sai thì sao? Như vậy chúng ta có sai lầm không khi chúng ta phải tu? Rồi chúng ta tu mỗi năm mỗi tiếng, phải không? Nó có thứ lớp. Vậy thì Ngài đang nói cái gì đây mà mình thấy giống như là nó không khớp với cái điều mình đang làm? Ở đây chúng ta phải rõ là nơi mỗi chúng ta nó có hai phần. Trong cái thấy, trong cái biết, cái suy nghĩ, mọi sinh hoạt của mình nó đều có hai phần. Một phần tạm gọi là phần chân, có nghĩa là cái tánh biết, phải không ạ? Còn một phần mình tạm gọi nó là vọng, là cái tình thức lăng xăng. Trong đó nó sanh khởi nào tham, nào sân, nào si, đủ thứ mà xấu xa tệ hại trên đời nó cũng có. Đôi khi quý vị thấy những cái việc mà ở ngoài thế gian đâm chém chỉ vì giành giật ganh ghét này nọ, mình thấy sao họ dở xấu tệ. Nhưng mà cái tính cách sâu xa của những cái giành giật hoặc là dữ dội đó, đố quý vị nó có trong mình không?
Nó có.
Ví dụ như ngoài đời người ta ghen tuông, giành giật, đánh đập đủ thứ, thì cái tính mà ghen tuông, đố kỵ, chiếm hữu tranh giành, nhỏ nhiệm vi tế, nó có nơi mình không?
Nó có, hễ mình nhìn lại là mình thấy.
Và bao nhiêu kiếp trầm luân mình đi rồi, không có ngã nào mà mình chưa có vô hết trơn á. Thành ra cái gì nó cũng có ở đây. Thì cái phần mà huân tập như bụi bám thành tập khí, cái đó tạm gọi là bụi, là vọng, và nó che mờ cái gương chân tâm. Cho nên khi mình thấy nghe là cái tánh giác nó biểu hiện, thì mình không theo, không trở về cái tánh biết, mà mình đi theo cái vọng thức. Đó, như vậy khi mình tu, khi mình lau chùi là lau chùi cái bụi đó. Vì vậy Ngài Thần Tú, Ngài mới nói cái bài kệ là phải siêng năng lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Như vậy thì cái câu của Ngài nói cũng có lý thôi, chứ đâu có lỗi gì. Phải siêng năng lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Vì vậy cho nên Ngũ Tổ khi thấy cái bài kệ đó viết trên vách, thì Ngài nói sao? Ngài nói là người đời sau nếu y bài kệ này tu hành cũng được thắng quả. Chứ Ngài không có phủ nhận, phải không? Tại vì một cái kiến nó sẵn thì mình cứ chùi bụi hoài thì nó cũng sáng. Nhưng mà như vậy thì Ngài Thần Tú đâu có lỗi gì. Tại sao không được Ngũ Tổ trao y? Vậy thì nói cũng hay, phải không? Mình chùi bụi miết thì cái kiến nó sáng. Mà tại sao không có được truyền y? Thưa đại chúng, à, là tại vì khi Ngũ Tổ hỏi ai làm trong chúng bài kệ trình pháp, là kệ này gọi là kệ truyền pháp, là phải nói cho được cái cốt lõi, chứ không nói chuyện ngọn ngành. Cốt lõi là cái kiến, còn cái bụi bám chỉ là cái tạm thời, cái ngọn ngành. Cho nên đứng trên tính cách một bài kệ truyền pháp, thì cái bài mà còn phải siêng năng lau chùi cái bụi bặm này, nó chưa đủ điểm để mà nhận y bát. Mà phải là cái bài kệ bản lai vô nhất vật, chỗ nào mà dính bụi bặm xưa nay không một vật. Cho nên cái chỗ mà ở đây nói mọi người đều là Phật, không nhờ tu mà thành, chẳng thuộc thứ lớp, dần dần chẳng phải sáng tối, là nói về cái gương đó, là nói cái chỗ gốc chứ không nói chỗ ngọn.